Cái vía thì luôn luôn khi mà xuống thế gian mà kết thanh, kết thai cái sầu, thì cái vía nó là thuộc trụ ở đó rồi. Và cái vía nó thì các phương diện phối hợp, khi mà nó thành thai rồi là nó đã có thường trực ở đó. Và còn cái hồn là khi mà xuất ra rồi, sanh ra rồi, thì lúc ở trong đó nó cũng có lai vãng, nhưng mà khi mà sanh ra rồi mới thật sự đem hết 100% xuống. Đó là nó thuộc về, cũng như tôi nói là nó một cây hàng thọ, mà trong lúc nó chết rồi thì có người ta tới rước nó, mà lúc rước nó nếu nó tu thì nó được đi lên, còn nó không tu thì tự nhiên là có người ta rước nó, nghĩa là coi thế tùy theo cái khả năng của nó. Nếu mà nó thuộc về trượt thì có cái thứ đầu đầu ngựa, đầu này đầu kia, đầu trâu mặt ngựa, nó tới nó rước đi. Cái gì cũng như là lính tráng ở dưới địa phủ gì, đó nó rước đi. Thì cái đó là quy định rồi, phải đưa nó xuống, phải tùy theo cái địa ngục nào nhận lãnh nó. Từ 1 tới số 10, coi thứ cái chỗ nào mà nhận lãnh nó thì nó được đi cái chỗ đó. Khó tu mà thực tâm tu, chân chánh tu mới được ở bề trên chứng cho. Mà cũng phải, cái đó là lúc con đi tu gì vô di thì lúc còn sống cũng được đi xuống địa phủ trước, rồi chết mới được đi luôn. Thì ta rước từ tùy theo cái khả năng nó tiến tới từng nào thì tới từng đó nó có thể đi lên nó dễ dãi. Và chính cái vô di này là mỗi đêm nó cũng đi được, thì tới lúc đó nó chết thì có gì đâu khó khăn, chính nó tự đi cũng phiền ai nữa. Thì người kêu bằng tu làm phước hiền lương thì đó nó có người độ cho nó, hả? Cũng như những vị thần thánh độ cho nó để nó đi lên đi cõi được nhẹ nhàng hơn, để học tu chứ không phải lên đó là hưởng đâu, cũng tu cũng học tu vậy thôi. À, còn thì những người mà vô vi đây là nó phải tự đi, không có làm gì khó nữa hết. Mình từ chối là mình đã có một con đường khác, mình tu mình đi lên đi, từ địa tiên đi lên thiên tiên, rồi từ thiên tiên mới qua Phật giới, không có cái gì khó vậy hết. Do sự quyết tâm của mọi người thôi. Cái nào sau này nó cũng phải làm việc hữu ích, nhưng mà làm việc siêu hay là phạm đó thôi. Phật sự dạy đạo, muốn đi lên thì chỉ có Phật sự mới dạy được. Cách dạy là chỉ cũng như ảnh hưởng. Ví dụ nghe, tôi tới đó, nhưng mà tôi gặp đó, nhưng mà tôi nói chuyện nó không được, thì người ta phải bỏ đi. Thì tôi về tôi phải suy tư tại sao tôi gặp và tôi nói chuyện không được. Tôi về tôi cố gắng tu, nhưng một ngày kia tôi trích dẫn nói chuyện được. Chỉ phần ảnh hưởng thôi, chứ không có nói năng gì. Không về không được, bởi vì cái cơ thể còn chưa hoàn tất công tác của nó. Nhiều người cũng muốn, cũng như tôi chẳng hạn, muốn đi luôn nhưng mà không được, phải trở về. Bởi vì nó chưa có xong cái nhiệm vụ. Sự công bằng đó ai nắm? Ngọc Hoàng Thượng Đế nắm. Không, nhiều lần tôi đã không muốn trở về, nhưng mà rốt cuộc bây giờ tôi mới rõ rằng Ngọc Hoàng Thượng Đế không cho. Mình phải hoàn tất một khóa rồi mới được đi lên trên. Linh thiêng, khi mà lầm cho riêng mới gọi là thần. Khi mà chúng ta tu cái phần hồn xa bản thể cách dễ dàng và đi đứng dễ dàng, rồi phần hồn được trọn lành nhưng mà vẫn làm việc thế gian, à, nó là linh thiêng. Mà người chết linh thiêng cũng vậy. Người chết đi linh thiêng, cái nghiệp nó xong rồi thì nó cũng linh thiêng vậy. Cho nên ở thế gian người ta cầu thần thánh này kia nọ cũng có linh thiêng ở chỗ đó, chứng giám cho người cầu. Còn cái phần tu về vô di vi của linh thiêng là cái hồn ít có trở về bản thể, tuy rằng còn sống nhưng mà làm nhiệm vụ ở bên trên. Thấy vía cũng là thấy cái hình thù của một đàn ông, thì thấy một cô nữ đẹp đẽ vừa ý vừa lòng, và trong đó
việc gì cũng hai người phải thương lượng để làm việc. Thì cái vía nó luôn luôn nó phải tùy nó ý kiến của hồn, và nó phải đề nghị cái gì cho nó hòa hợp, không có phật lòng hồn được. À, mới thấy rõ cái vía là cái tiền kiếp, phu thê của tiền kiếp mấy trăm năm trước, nguyên căn tự ở trên xuống phân tán đi rồi bây giờ mới tai ngộ đó. Thì không có cái hình thù nào mà thích hợp bằng cái hình thù đó. Cái hình thù đó mình gặp một lần rồi cứ nhớ mãi mãi, không sao quên được. Đàn bà thì cũng vậy, gặp tiên đồng tươi đẹp mà cứ nhớ mãi mãi, không quên được. Ngũ quẩn dai không, như tôi nói nghe là ở dưới này có ngũ tạng, có ngũ hành, thấy không? Còn bên trên là chủ trương của bên trên, sự thanh nhẹ của ngũ tạng ngũ hành ở bên trên thì nó biến hóa vô cùng, được kêu bằng dai không, nó nhẹ tới vậy đó. Cho nên người mà đi ra được thì trong nháy mắt người ta tới nơi, nó nhờ cái ngũ quẩn dai không nó mới đi dễ dãi. Còn nó ôm ngũ tạng trần trượt như thế gian thì lâu lắm, nói chuyện cũng lâu, làm việc cũng lâu, cái gì cũng lâu hết. Ngũ quẩn là trên bộ đầu mình, ngũ quẩn nó quá thành ngũ quẩn. Ngũ quẩn cái đó nó cũng từ chủ trương của ngũ tạng và ngũ hành của cơ thể, cũng như bộ đầu, cặp mắt, cặp tai, cái miệng, lỗ mũi là ngũ quẩn. Nhưng mà đi lên trên nó dai không, cho nên khi ngồi thiền, chúng ta ngồi thiền cũng như mất cả cái đầu, ngũ quẩn dai không, không còn cái đầu nữa. Nó là chủ trương của bề dưới, nhưng mà nó hòa hợp với cả không vũ trụ, nó thành ra dai không. Cầu cơ thì chắc chắn là ma quỷ gần hơn. Còn tiên Phật không phải cái dễ kêu bằng cọc. Tiên Phật phải rất thanh tịnh, thanh khiết, không phải là muốn sai lúc nào sai. Cũng như giờ chúng ta con người có lòng tham, cứ cầu, cầu được việc này người khác nó cầu giùm tôi, người kia nó cầu giùm tôi, cái đó là sai. Trời Phật làm sao, trời Phật nào chứng. Cho nên đại đa số là chỉ ma quỷ mà thôi. Cho nên luôn luôn người ta nói, những vị thiên tiên cũng nói đừng có cầu cơ. Cầu cơ là ma quỷ nhập, cũng ứng nói như trời Phật, chứ không có sự thật. Là người ta thấy rằng đại đa số là chỉ có ma quỷ nhập không à, bàn môn tả đạo nhiều hơn, thì người ta khuyên không nên chơi cái đó. Cũng có phần chân chánh là đối với người có điển và xuất hồn được, trong lúc đó những người đó cầu thì mong ra có sự bảo đảm hơn, bởi vì họ thấy rõ người nào sân cờ. Còn những người phàm không thấy rõ thì sẽ bị lợi dụng. Mà nhiều khi người ngồi đồng cốt đó nó cũng giả luôn. Có gì giả làm sao, nó nào giờ nó không biết chữ nghĩa mà làm thơ làm thi được. Nhưng mà phần thiên liêng ứng trong bản thể nó giỏi hơn nó. Tác thơ tác thi như Phật như tiên, biết tăng ấy tăng ấy người phàm, rồi nói ra rất hay. Khai mở luân xa thì nó phải có thứ tự chứ. Thứ nhất nó là khi mà nó mở được trung tâm bộ đầu hay là trung tâm chân mày thì nó mới mở cái chỗ ngay cho chân tâm chỗ này. Nó có cái chữ vạn nó mở ra trước hơn những cái tạng khác. Bởi vì cái tâm nó hướng về Phật thì nó sẽ mở cái đó về trước hết. Nếu mà chỗ đó không mở được trước á, thì làm sao dẫn dắt mấy cái tạng kia được. Cho nên phải mở cái đó trước hết. Cho nên kêu mình niệm Phật á, niệm danh cha á, là mở về sự thanh tịnh trước hết. Thì chỗ đó nó mở trước, rồi lần lượt tùy thuộc trong cái cơ thể nó sẽ mở theo. Cái đó là lệ thuộc một cái chân chánh, nó phải mở trước hết, rồi nó mới dẫn tất cả vạn linh tiến qua được. Ở trên này trước này, nó chuyển ở trên này cái nó mở, trụ qua lâm xa nó mở ra. thì cái tâm nó mới thấy thơ thớ và nó thích tu. Nó thấy nó nhẹ nhàng. Công dụng của ấn trăm mũi nó cũng như là một cái phép để chuyển hóa toàn thân và ngăn ngừa tất cả những sự ngoại xâm trong lúc nó thiền. Cái đó nó cũng phải có trình độ nó mới dùng được. Còn người không có trình độ dùng cái ấn tâm mũi đó, nó là nặng thêm. Vì nó mở được cái bộ đầu rồi, nó dùng cái đó nó có lợi hơn. Còn chưa mở bộ đầu, anh em nó chặn chỗ đó, nó cũng như là lung tung, nó giọng động thêm. Người tu lâu nhẹ thì tự nhiên nó bắt ấn tâm mũi. Thiên liêng là thuộc về phần hồn. Thiên liêng là nó hòa hợp với bề trên. Khi bất cứ một cái hành động gì nó cũng hướng thượng và nhắm mắt là nó đi lên kia bằng thiên liêng, chứ không có vụ đi xuống thế gian nữa. Nó là thiên liêng. Nó đi trong cái giới nhẹ nhưng mà nó trượt hơn cái giới tiên như Phật. Cái nguyên căn của nó là hai cái luôn luôn nó phải đi ứng với nhau. Nhưng mà nó có nhiều giới, có giới trượt của nó phải lưu lại. Lưu lại cái thể xác để cho hoàn tất những cái định luật vay trả, rồi nó mới đi hết. Từ từ nó sẽ đi hết. Còn cái chánh của nó là phải đi liền, đi trong 7 ngày. Cái chánh của nó đi trong 7 ngày phải rời khỏi bản thể, đi thọ tội hay là đi tu hay đi trong 7 ngày. Nhưng mà cái phần trượt tập quán nó phải còn ở lại. Nó còn nhiều tầng chứ không phải đơn giản cái một đâu. Tránh nó cái hồn, cái nguyên chất của nó là cái phần điển thọ tội của nó. Cho nên nhiều khi người chết cái hồn thì bị bắt đi, nhưng mà cái vía cũng vẫn ở giữ lại cái mã. Cho nên chờ ngày mà nhiều khi cũng như là dỗ hay gì đó, có cái ngày mà để tái hợp đó, thì cái hồn phải về đó trước, từ từ cái vía nó mới dẫn đi, nó có thể về cái mộ đó rồi mới dẫn đi. Tống sức được, bởi vì tại sao mà nó lại có trượt điển? Bởi vì trong thần kinh nẻo hóc cơ tạng nó không thông, nó quất là khi bây giờ mình sẽ thấy nó quất chỗ nào là cái tánh con người. Có tánh con người, nhiều người quan cố làm cái gì không cởi mở, không mở ra, thì cái đó nó kẹt ở đó. Tưởng là nó đúng, cái đó là nó bị kẹt đó. Còn cái pháp luân này là lần lần nó mở cái tánh nó ra đi. Nó mở ra, nó thấy nó sai. Nó sai thì nó thấy nó thông. Nó thông thì nó mới lưu thanh và cứ trượt. Và nó lưu cái sáng suốt hơn cái sẵn có của nó. Thấy không? Cho nên nhiều người nói khứ trượt lưu thanh mà dùng cái miệng trong kinh, làm sao khứ trượt lưu thanh được? Phải đốt trầm, vừa thắp nhang rồi cúng, nói đó là lưu thanh khứ trượt. Không được. Còn cái này là từ hành động, sửa từ căn tánh của nội bộ trần trượt mà tiến tới thanh giải, thì nó phải do sự dày công của cái hành giả, của người tu. Thành ra nó không có lợi dụng một cái gì tạo cho nó thanh, không thể sức dầu thơm mà hết thúi đâu. Sức dầu thơm đó là người đó bị thúi mới sức dầu thơm. Thấy chưa? Còn người nó thơm thì tự nhiên nó phải thơm. Thấy rõ chưa? Cái câu này mới hiểu rồi. Tự nó thúi nó mới sức dầu thơm. Bởi vì nó là ma thì nó phải trang hoàng như Phật. Thế do nó là Phật thì lúc nào nó cũng Phật. Nói vậy là hiểu không? Nói cái đó để chi? Để xét cái bàn môn tả đạo. Nó trang hoàng làm dồn cái hết hồn. Nó không phải thiệt. Thấy không? Bà đã bớt sức nhiều thơm nhiều rồi, bà bị hôi nách nhiều chứ không có gì đâu. Phải không? Cái thằng kia nó bận đủ thứ áo giáp, chắc là nó không có kilo nào quánh giật nổi hết. Thấy không? Còn những người ta làm thinh mà người ta đánh cu ngà khác. minh tâm kiến tánh là mình phải thấy rõ cái sự động loạn của mình, kêu mình minh tâm. Cái tâm của mình không phải eo hẹp, nhưng mà người thế gian đem gom trong cái chỗ eo hẹp, đi theo những sự động loạn tưởng là tâm của mình. Còn bây giờ tu mà mở cái bộ đầu lên, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, thì con người nó thanh thản và thấy nó sống ở trong cái vô cùng tận rộng lớn, thì nó đâu có chấp một ai. Khi nó không chấp nó mới thấy tâm, mà còn chấp nó không còn tâm. Là kiến tánh là thấy rõ sự sai lầm từ giờ phút của nó, chính nó tạo cho nó. Khi mà nó thấy được cái tánh rồi thì nó mới quyết định được khư trực lưu thanh, không còn những cái tánh eo hẹp, không còn những cái sự ngoan cố, không có tròn sự tự kêu, và không bao giờ cho mình là đúng, mà nó mới thấy tánh. Còn cho nó là đúng, chưa thấy tánh nữa. Bởi vì sự đúng của loài người, của người ở thế gian là chuyện sai của thiên đạo. Nhớ cái câu đó. Cho nên nhiều khi chúng ta quyết định một cái gì cũng phải chê chúng ta chưa đúng. Thấy không? Bây giờ một cái bộ phận chỉ huy của một tổng thống ở trên thế giới này quyết định một cái việc là qua biết bao nhiêu cố vấn nhưng mà vẫn sai. Rồi chúng ta làm sao làm đúng được? Thì chúng ta phải chấp nhận rằng sai mới sửa sai. Hiểu được sự sai chúng ta mới kiên tánh. Kiến tánh mới là sửa cho tăng tiên hoa, mà đạt tới thanh tịnh. Chứ đừng cho chúng ta đúng. Người tu càng thấy mình sai mới là người tu. Mà tu cho mình là đúng không bao giờ được, chứ đi lầm lạc mà thôi. Cho nên không có nên củng cố cái đạo giáo, tôn giáo, đường lối tu hành là đời đời. Nhưng mà con người phải tiến tới sự đời đời để sửa mình và hòa hợp với cộng đồng tôn giáo sẵn có của Đấng Cha Trời Đa Ba. Chứ đừng nói tôi giữ cái đạo của tôi như vậy là tôi sai, bởi vì thời cơ không phải. Giờ phút nóng tánh tình con người khác, giờ phút bớt nóng chút thì tánh tình cũng khác, mà giờ phút lạnh thì tánh tình con người khác. Nó có khác ở trong đó, nhưng mà không hiểu. Khi mà cô cảm giác khỏe, nói lời nói nó cũng vui chút, mà cảm giác bực cái lời nói nó cũng khác chút. Cho nên người ta không hiểu cái thiên cơ sắp đặt, cái thời gian tính của bề trên. Người thế gian không hiểu, mình ôm lấy một cái đạo mà không phát triển nói cái đạo thì cái đạo đó phải bại. Còn cái pháp công phu của chúng ta không có tổ chức, cứ bữa nay thì bữa nay được sửa một chút, mai tu mai được sửa một chút, mà luôn luôn nó phải hộp thờ. Tại sao bắt phải hít cái thanh khí điển là tìm cái hộp thờ trong giờ phút này để mà sống, chứ không phải lấy cái cũ kỹ mà sống. Cho nên con người nó đi tới văn minh và thanh nhẹ hộp thờ thiên liêng của trời đất, chứ không phụng dưỡng một ca tánh nào. Thành ra không có lầm đường lạc lối, mà đi tới quốc gia nào, chỗ nào cũng tu được, mà giờ phút nào cũng là hành tiên được. Không phải đợi giờ phút tôi tới bàn thờ tôi mới tu được, không. Giờ phút nào trong tâm tôi chịu bằng lòng sửa tôi là tôi tu được. Còn không chịu, không bằng lòng sửa tôi còn lạc hậu. Ông trời còn phải sửa mà. Thấy không? Ông trời sửa ra rõ ràng. Montreal hồi nào giờ có tuyết mà ông trời bây giờ ông sửa. Rồi ai tính đây? Ai nói đây? Ai giữ cái cũ kỹ được bây giờ? Ai ôm lấy cái cũ kỹ giữ được? Cái cũ kỹ không xài được, nhưng mà phải dùng cái hộp thờ. Thấy không? Những kế hoạch này kia nó phải đổi hết. Đổi cả toàn một cái kế hoạch cũng phải đổi vậy. Thấy không? Ông trời ông cũng còn phải đổi, huống hồ gì con người làm sao giỏi hơn ông trời. Chúng ta đã kính Chúa Trời, kính cha mà không chịu làm đúng theo lời của cha muốn rồi làm sao được? Thì mình bị thoái bộ, không tiến nổi. Cho nên ở thế gian cái gì cũng lưu, cũng dành, cũng giữ, nhưng mà rốt cuộc rồi cái gì cũng không xài được. Cho nên những người tu cao người ta nói thế gian đô thị giả, không có cái gì thiệt hết. Nếu các con cho đó là thiệt, các con bị lừa vì nhiều đó thôi. Cái tiểu thiên địa nó giống với đại thiên địa bằng cách nào? Thì bây giờ không có khối óc con người, ai đề xướng đại thiên địa? Không có ai đề xướng đại thiên địa hết. Thì cái đại thiên địa do sự chứng minh của tiểu thiên địa, thấy không? Cái sự chuyển luân và sáng suốt của tiểu thiên địa nó hòa hợp với đại thiên địa, hai cái có một thôi, thấy không? Tại vì con người quên đi, không có khối óc con người, không có vòng tròn khối óc con người, ai chứng minh Chúa Phật Thánh Thần, ai chứng minh đại thiên địa, thấy không? Mà không chịu tu được cái ngôi ngó chuyện đại thiên địa bên ngoài, nghe những cái tin ở bên ngoài rồi làm cho mình vọng động, nhưng mà không chịu khai thác cái của mình sẵn có. Có cái tôi đây tôi mới chứng nhận cái kia, chứ không phải cái kia chứng nhận tôi. Những sách sử ở thế gian là do cái tôi chứng nhận tất cả. Nhưng mà không chịu khai thác cái tôi này để hiểu tất cả là mình còn ngu muội về ngoại cảnh. Thấy chưa? À, rồi cái này với cái kia nó cũng có một à. Cho nên cái câu kinh nhất bổn tan vạn thù, không cái một phân ra đủ thứ anh. Rồi vạn thù quy nhất bổn, tất cả chúng ta đây có một. Lấy cái gì chứng minh là một? Bản thể này với bản thể khác gì? Chúng ta đang đồng một nhịp thở của Thượng Đế. Nếu không có thanh khí điển để thở thì chúng ta không có đàm luận chuyện này được. Thấy chưa? Nhưng mà trước khi muốn có hiểu sự đó cũng nhờ cái khối óc, nhờ cái tiểu thiên địa. Phải mượn cái tiểu thiên địa này mà để khởi điểm tìm hiểu mọi sự việc trong càn khôn vũ trụ. Nếu không có tiểu thiên địa, không có đại thiên địa. Đối ngược lại đối với con người. Còn nếu ở bên trên dòm xuống thì nếu không có đại thiên địa thì không có tiểu thiên địa. Thì hai là một. Rõ chưa? Bởi vì tùy theo cái tầng điển số của mọi người. Có người có thần hộ mệnh, có người theo, ví dụ theo cái tần số của quan thánh, có người về cách mạng theo tần số của trần đạo, theo tần số của quan trung. Ví dụ không quan trung là lấy cái tên vậy thôi, chứ cái tần số nó sắp đặt của địa tiên đó. Thì lấy cái ví dụ để nói vậy, như tôi thường nói về điện vậy thôi. Nhưng 110V, còn 90V nó thích hợp với 90V. 110 nó lên 108 thì nó thích hợp với 108. Mà 220 nó sẽ thích hợp với 220. Thì mỗi đều có sự liên quan trược và thanh. Thanh là hộ mệnh như gì? Trược là lễ thuộc như gì? Hành động có bao nhiêu đó. Thì tầng số nào nó đều có sự hỗ trợ hết, liên can hỗ trợ. Cho nên đó kết luận kêu bằng định mệnh. Chừng nào cái phần đó bên trên heo tắt thì cái mạng này không còn, hay là bên dưới suy sụp thì cái mạng này cũng không còn. Nó là thượng trung hạ kết hợp. Một sinh mạng đều có thượng trung hạ hết, chứ không phải lưng chừng có một thôi. Nhưng mà nó hòa hợp của thượng trung hạ. Cho nên trong cơ thể của nó lại có tinh khí thần. Ba cái đó, tinh khí thần nó liên kết với thượng trung hạ. Nhưng mà tinh suy thì mạng cũng tiêu, mà khí tuyệt thì mạng cũng không còn, mà thần không có thì mạng không còn. Cho nên đông y sĩ dồn tinh khí thần thì thấy người là tuyệt mạng hay là không tuyệt mạng. Nhồn thần cũng được, mà bắt mạch thì xét tinh khí, mà lấy nhãn chiếu thì xét thần. Nó phối hợp thượng trung hạ, mỗi người đều có hết, chứ không phải là người này có người kia không. Nhưng mà tùy theo ở từng số của mọi năm.
Thấy nó quánh gió cái đụng, quánh cái đuổi rớt xuống mà nó chưa chết, nó ngồi lòng khồng nó cũng ngồi vậy. Mà mình đưa nó quánh cái chắc chết mà, nhưng mà nó quánh cái đuổi không chết. Thấy không? Nó còn sống. Rồi cái khi mà kia không đánh mà gió thổi cũng chết. Tới đó nó hết rồi. Nhưng khi mà trúng gió, gió thổi cũng chết. Cái đó thì nếu mà dốc làm tu thì có sinh rồi. Thì chuyển hạn là cũng như người ta sẽ bồi bổ cái luồng điện, và để dùng luồng điện đó làm việc thêm, thì tự nhiên cái mạng môn nó được chuyển hạn. Nhưng mà phải do sự cố gắng của hành giả mới được. Được xong, phải xong, muốn chết cũng chết không được. Như tôi bây giờ tôi muốn chết, nhiều khi tôi chọc người ta đánh nhưng không ai đánh. Muốn chết chết không được. Nó không có bằng giá trị của một tiểu thiên địa. Bởi giá trị của tiểu thiên địa đó, cái linh quang nó sáng suốt hơn. Nó cũng gom nhưng mà nó rất nhỏ, một bộ phận nhỏ thôi, mà nó bù với cái tiểu so sánh với tiểu thiên địa không được. So tiểu thiên địa là chỗ cho nó chuyển kiếp chưa tiến qua, cho nên bắt buộc con người thích ăn thịt, thích ăn rau, thích cái ăn những cái này kia cái nọ, để gì? Để chuyển qua đi lên. Chỉ có cái tiểu thiên địa mới có khả năng dẫn tiến nhiều linh căn trong một lượt được. Còn con thú nó không có khả năng dẫn tiến nhiều linh căn. Cho nên nó phải học cái hạnh hy sinh. Xuống thế gian nó bị chết, bị giết là học cái hạnh hy sinh để nó tiến hóa, cho phần hồn nó tiến hóa. Nó cũng có cơ tạng vậy, nhưng mà không có mạnh, chút chút thôi. Cái thiên địa nó chết thì nó tan rã. Nó thuộc về ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, nó tan rã. Nhưng mà cái nó nhập vô trở thành con thú là nguyên căn của nó là sáng suốt. Nhưng mà nó đi xuống nó mê muội. Nó mê muội, nó càng mê muội, nó mất tâm linh thì nó bị phải xa xuống thành con thú. Và tùy theo cái tội trạng của nó nữa. Đó. Thì cái tiểu thiên địa kia thì tự nhiên phải trả lại rồi. Khi nó chết thì nó phải trả rồi. Nó phải tan rã trong cái định lý của kim mộc thủy hỏa thổ. Còn nói về cái trở lại làm con thú là để nó lập cái học cái hạnh hy sinh. Rồi hồi trước nó bắt người ta hy sinh quá nhiều mà nó không chịu hy sinh. Bây giờ quy định nó chịu tội rồi cho nó trở lại. Trở lại rồi nó phải lập học lập cái hạnh hy sinh. Như nó làm lãnh đạo, nó giết người ta quá, để cho người ta chết nhiều quá. Rồi bây giờ nó phải thế nào? Nó phải qua một cuộc trừng trị, học hỏi. Mà sau học hỏi nó kết tinh được, nó trở lên làm con thú. Rồi giỏi rồi đó, nó được làm con thú. Nó phải học lập cái hạnh hy sinh. Thay vì nó kêu thiên hạ hy sinh mà nó chưa chịu hy sinh, nó phải lập cái hạnh hy sinh. Làm con thú là lập cái hạnh hy sinh. Rồi lần tiến qua cái con người. Nó rất khó khăn. Cho nên cái tiểu thiên địa là cũng như cái xe, cái phương tiện đó thôi. Nó bỏ xe đó đi xe khác. Rồi mình luận về cái tiểu thiên địa thì nó sai. Bởi vì mình ăn nay chút mai chút cũng trong cái kim mộc thủy hỏa thổ. Rồi đây mình chết thì nay chút mai chút thì nó phải chạy theo mấy cái sụt, mấy cái đường kinh của con quả địa cầu này, của ngũ hành giới này. Thì kim ra chua cay chắc đắng mặn nồng nó phải chuyển qua trong cái hoa xanh xanh. Xanh cây, xanh cỏ, xanh này, xanh kia, nó phải trả lại những cái hồi trước nó mượn. Nó mượn nó mới có bản thể nè. Chúng ta ăn bản thể nó mới lớn nè. Rồi bây giờ chúng ta phải trả lại đầy đủ mới được. Không trả lại sao được. Thấy không? Còn căn cứ vô cái hồn mà thôi, cái vía cũng thành vấn đề. Cái hồn là quan trọng. Cái hồn là quan trọng. Lục căn lục trần nó có nhiều cách phân giải. Nhưng bây giờ mình lấy cái ngắn cho nó mau, và theo cái đường lối tu của mình nó dễ. Cũng như Nam Mô A Di Đà Phật, 6 cái điểm trong bản thể của mình. Trong đó nó có lục căn. thấy không? Mà khi mà sáu cái luân xa nó chuyển rồi thì nó hòa hợp với lục trần, thấy chưa? À, nó cũng kim mộc thủy hỏa thổ vậy đó, nó cũng hòa hợp, linh căn ở trong hòa hợp với cái ngoại, hai cái nó phối hợp. Thì chúng ta tu sáu cái luân xa này nó chuyển mở ra, chúng ta mới thấy rõ rằng chính tôi đã thâu thập và tôi nhận định sai, làm cho lục căn của tôi nó nặng trược, là lục tâm của tôi nó nặng trược, tức là lục căn nặng trược, thấy chưa? Cho nên con người tôi nó không ổn định. Nhưng mà từ ngày tôi tu, tôi làm cho sáu cái luân xa này nó được chuyển chạy trong cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định, thì sáu luân tha nó nhẹ nhàng, con người tôi hết muốn đi đâu, hết muốn tìm những sự động loạn. Thì cái lục trần á, nó không có khuyến rũ tôi nhiều, thấy không? Cho nên những người mà tu pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, nó cả ngày nó không có đi đâu, nhưng mà nó cũng chịu được. Còn hồi trước nó kêu nó không đi là nó không chịu được, thấy chưa? Lục trần không có khuyến rũ nó, thì khi nó càng khai thông rồi, nó làm chủ được tình thế, thấy không? Thì lục trần phải nghe nó, cho nên lúc đó lục thâm thông rồi, nó ra nó nói chuyện người ta nghe, cũng như nó nói pháp người khác nghe. Thay vì trước kia nó muốn nói không ai nghe, bởi vì lục căn của nó bị kẹt rồi, làm sao nó tiến giải ra lục trần được, thấy không? À, thành ra nó nói không ai nghe, mà nó khuyên chẳng ai tu. Mà khi nó thông rồi, tự nhiên phần nào theo phần đấy nó khai thông rồi, nó đậm một chút thì đối phương người ta nghe, người ta hiểu. Thì cái lục căn lục trần là nó hỗ trợ cho phần hồn tu. Lục căn ở trong đó nó thông, lục trần nó hòa hợp, chủ nhân ông ổn định, thấy chưa? Càng thuyết càng minh, càng giải càng thông. À, cho nên lục căn lục trần nó cũng như là 12 âm thanh chính giữa phần hồn, cũng như là chua của tiểu thiên địa. À, nó rõ rệt, mà lục căn lục trần chưa khai thông thì chủ nhân ông cũng chẳng được cái gì, bị kẹt hoài, bị kẹt ở trong cái tánh. Bởi vì lục căn lục trần nó dồn cục, nó làm thành cái tánh. Cái tánh là sự tối tâm. À, lục căn lục trần nó khai thông trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, sáu cái luân xa mình nó khai thông rồi, à, thì cái gì nó cũng thông hết. Bất cứ tìm một cái gì, hiểu cái gì, giải đáp cái gì, nó cũng thông ở trong lục thông. Mà biến ra thì 12 đời đạo. Cái đó là cách nghĩa về bên vô vi siêu phàm. Nó khác hơn cái cách nghĩa ở chùa. Cách nghĩa ở chùa thì nó dông dài lắm, nó dông dài lắm. Anh lấy lỗ tai, anh lấy con mắt, anh nói mà rốt cuộc không có trúng đâu là đâu hết. Còn cái này nói là nó trực tiếp như vậy, thấy rõ rồi. Từ ngày tôi chưa tu, tôi cho đó là tâm linh, mà bây giờ tôi hiểu là lục căn lục trần nó đã hợp tác với tôi rồi. Tôi thấy con người tôi nó thông minh hẳn. Tôi dám phê bình tôi, hồi trước tôi không dám phê bình. Hồi trước mẹ tôi thương, anh tôi thương, em tôi thương, tôi còn nuôi tự ái. Rồi tôi lạc ở trong, tôi đi học rồi tôi lạc trong cái rừng văn chương mê muội, thấy không? Rồi bây giờ tôi thấy rõ rồi, cần cái này quan trọng. Khi người ta đậm tới tôi lấy hai cái lục căn lục trần để cho nó ứng giải thế nào, chỉ người ta tới như vậy vì dư đề nghị cho tôi thế nào. Thiền chặt nó nói này nói kia nói nọ, rồi chủ nhân ân xét đúng mới thực hiện, thấy không? Thấy làm việc có trật tự hả? Mà trong thông minh sáng suốt, mà nhiều người bàn tán chứ không phải một người. Bởi vì lục căn lục trần nó tới 12 vị lận, thấy không? 12 vị bằng lòng cộng tác với chủ nhân ông thì chỉ nên phải thông minh chứ. Đó. Cũng như bây giờ các bạn hỏi tôi, tại sao tôi trả lời liền được? Mà nếu tôi ngược lại, tôi hỏi các bạn cứ ôm cái đầu ngồi hoài đó, tại sao? À, là biết lục căn lục trần của các bạn chưa cộng tác với bạn, thấy chưa? Nếu mà nó thông rồi thì đâu có gì cần phải chủ nhân ông. Lục căn lục trần cũng đủ sức trả lời những cái gì là ngoài lục căn lục trần, thấy chưa? Đó. Cho nên tu để thấy lục căn lục trần chủ điển, để cung cả chuyển hóa cho 1250 vị tỳ kheo. Mà 1250 vị nó ở trong cái cơ quan kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phê thận. Cho nên mỗi giới nó có phân rõ tim thuộc về hỏa, gan thuộc về mộc, thấy không? À, bao tử thuộc về thổ, thận thuộc về thủy, phổi thuộc về kim. Nó có rành mạch chỗ làm việc, nó có nhân viên, có sự chứng minh rành mạch đó, thì nó phải lệ thuộc với cái lục tâm thông. Lục tâm thông nó mới liên kết càn khôn vũ trụ làm việc cho chủ nhân ông, thấy chưa? Nó phần thánh mà, nó phải làm việc chủ nhân ông, rồi nó mới chuyển giải cho 1200 người vị gì hết. Nó theo mình tu. À, trong cái xá vệ quốc nó có rất có trật tự. Tám dạng 4000 lỗ chân lông đều là gia dịch thì canh gác cái tiểu thiên địa đó. Còn đi sâu vô nó còn có 4 vị tướng lãnh đông nam tây bắc. Trong cái cuộc họp nó cũng đông lắm chứ không phải tầm thường. Nhưng mà nghe, nhưng mà chưa có trình độ không nhớ được. Tu để có trình độ mới nhớ được. Cho nên cái vô vi không ăn cắp được. Rồi bị nghe thâu băng, viết báo, viết sách, rồi rốt cuộc coi rồi bỏ đó, rồi vô không được. Là vì chưa có trình độ tương ứng. Phải tương ứng nè, nó mới nói là được. Cho nên với vô vi người ta nói, nói công khai nhưng mà nó mật. Nói cái gì cũng công khai nhưng mà nó mật, là tại vì người đó nó học chưa được, nó thành mật gì nữa. Nó học được nó là công khai. Cái gì cũng công khai hết mà nó mật. Ăn cắp đâu cũng được. Khổ vậy. Này, đi học lu bù đó. Bây giờ nãy giờ nói vậy, bây giờ kêu con này nói lại dùm cho tôi một câu, nói không được. Chưa được. Phải không? Phải tương ứng nó mới được. Rồi một ngày nào đó nó ngồi đó, nó nói, hồi ông Tam nói tôi quên, bây giờ tôi nói vậy có thể giống ông Tam. Ông Tam nói, cô nói như ông Tam. Là nó có trình độ. Thấy không? Cho nên ráng là pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, thấy cái đó. Tỳ kheo là nó cũng như là nhân viên lệ thuộc làm việc trong cái cơ quan đó. Thấy không? Nó đi theo đó thôi, lệ thuộc. Cũng như bây giờ cụ mở một cái office làm ăn vậy, thì đem cả đám người đi theo, nhưng mà chủ quyền nó cụ. Và đó là tỳ kheo lệ thuộc mà thôi. Theo tôi thấy đúng, không có thể hiện bên ngoài, nhưng mà nguyên lý nó phải nằm trong bên trong của ông Thích Ca. Mà không phải là do phong những người đó rồi mấy người đó là thánh luôn, không được. Không có quyền làm như vậy. Vậy những vị kia cũng như là ông Thích Ca mới là đúng. Do những vị đó là lê thuộc của ông Thích Ca là không đúng. Sự công bằng của Phật Pháp không có đâu. Thấy không? Nhưng mà trong lúc chưa có trình độ, ngài có thể phóng điển. Nhưng anh nói là trong này chuyển qua ra Phóng điển để độ cho những người trình độ còn thấp. Cũng như tôi nói là phân thân làm việc. Trình độ đó cho tôi trình độ. Trong trình độ này của tôi thức giác hơn trình độ kia, tôi cho nó qua bên đó để hỗ trợ, để cho nó mở. Rồi sau này nó phải trình độ như tôi mới là công bằng. Còn nếu tôi nói thằng đó nó trước nó giúp cho nó, bây giờ nó vĩnh viễn là đệ tử của tôi, không được. Không có cái quyền nói như vậy. Thấy không? Bởi vì thằng đó nó cũng là một vị Phật. Nếu nó tu, cho nên nó bạn là đúng. Thấy rõ điều đó không? Bạn là đúng hơn. Còn trong lúc nó chưa có trình độ, như nãy giờ nói chuyện cái độ các cấp, ở trong này nó tự động nó xuất ra, nó làm việc. Cao nó giúp theo cao, mà thấp nó giúp theo thấp. Thấy không? Chỉ giúp vậy thôi. Nhưng mà không dám cướp cái quyền này. Cúp cái quyền là xuống địa ngục. ông Thích Ca không có làm cái đó. Nhưng mà người đời họ tôn sùng ông Thích Ca rồi họ nói đó là đệ tử ông Thích Ca. Đệ tử ông Thích Ca là ngon, không phải sai rồi. Mỗi người là ông Thích Ca. Cho nên ông Thích Ca có nói hằng hà sa số Phật, không phải một ông Phật. Phật đâu có độc tài, thấy không? Nhưng mà người đề cao Phật và tạo ra độc tài là con người mà thôi, con người bất chánh thôi. Cái ông Phật không có bất chánh, phải hiểu chỗ đó. Cho nên chúng ta tu trong bình đẳng nó hay hơn. Thiếu bình đẳng là lạc hậu. Vậy là tùy theo cái tiểu thiên địa của họ, tùy cái tiểu thiên địa của họ và tùy cái tiền kiếp của họ. Trước kia, kiếp trước họ đã tham gia vô địa tiên, họ làm điều đó. Ngày nay thể hiện cũng cho họ xem tiền kiếp của họ mà thôi. Chứ cái đó không có quan trọng về vô vi. Phong thần này khi cái nọ không có quan trọng về vô vi. Thấy chưa? Tiền bát tiền đồ không có quan trọng về vô vi. Vô vi không phải khao khát cái đó. Vô vi phải đi tới Phật tánh thanh thản. Hư không. Hòa tan trong hư không. Còn những cái phần đó cũng như được quay lại bộ phim cũ cho mọi người thôi. Cho nên người thế gian không nên lầm lạc và đề cao người đó. Trời ơi, anh tu anh đứng trên đầu con rắn, còn tôi chưa đứng đâu. Trời ơi, tôi kêu anh là sư huynh, là quỳ kẹt rồi đó. Bị ta ăn cướp cái quyền sáng suốt của mình. Thấy không? Và mình muốn đi xin cái sự sáng suốt, mà thế là mình có sáng suốt, tại sao không sử dụng? Thấy khổ không? Tôi nói rất rõ ràng, rất minh bạch trong đường lối bình đẳng mà để đi tới nơi tới chốn. Nhưng mà nhiều người còn không tin tôi, đâm ra cái chuyện mê tín đó, sau này đau khổ. Tôi nói trước, đừng có đề cao một ai. Anh thành công chuyện của anh, tôi lo sửa tôi. Bởi vì sự công bằng, ông nào cũng là Phật hết. Mục đích của vô vi tu phải làm Phật rồi mới làm gì làm. Quân bình thanh tịnh rồi mới làm gì làm. Và mục đích vậy. Tôi đã buông bỏ tất cả sự nghiệp, sự hướng hạ tham sân si hỷ nộ ái ố dục, tôi cúp hết, tôi đem lên trên rồi. Mà tôi không đạt tới cái vị đó, tôi tu làm cái gì? Thấy không? Tôi phải đạt tới cái chỗ đó. Rốt ráo của tôi là chỗ đó. Ít nhất tôi phải ở trong cái Phật giới. Rồi tôi mới định đoạt cái gì định đoạt. Thấy không? Đừng có nghe này kia kia nọ rồi đâm ra hoang mang. Rồi tự làm cho mình lốn xộn. Rồi chậm thiên thôi. Bao giờ đi lên con chút xíu một ly, chạy xuống 5-7 bước đi tìm gì. Thấy không? Nếu tôi hành hương mà tôi mới biết bước tới bước, tôi thụt lùi tới 3-4 bước tôi đi tìm cái gì. Không bao giờ tôi tiến được. Chỉ kẹt mà thôi. Tạo sự ngu muội cho mình mà thôi. Cho nên hàng ngày phải kiểm điểm sự sai lầm, mà để xóa bỏ sự sai lầm của nội tâm. Hạng nhất là ca tánh của mình nặng nhất, về ngoan cố sai lầm phải sửa. Chê mà được thằng ngu thằng ngoan cố chê thét nó hàm phục. Mà nếu vung bồi nó tăng, nó tăng liền cấp tốc. Nó lấy những văn chương, lấy những lý luận đời, nó ủng hộ hỗ trợ nó, thì nó làm chủ nhân ông kẹt trong xó. Ra không được. Và trong lúc người ta nghe dẹp tự ái, ta ra được, mình còn tự ái bị kẹt luôn. Điên nổ. Vô ích. Thêm mấy chữ đó cũng làm gì. Tôi diệt dục là tôi minh lý, không phải diệt dục. Từ cái trược tôi hóa thành thanh, và tôi ứng dụng trong thanh, và cái dục tôi là thanh mới là đúng. Cái tôi cảm là tôi thiếu. Thấy không? đi mổ một cái mà tánh tình còn thay đổi, mà trảm một cái nó hư thêm nữa.
Cho nên đó là coi sách và lạc trong sách mà thôi. Thấy không?
Cho nên tôi tu là tôi từ cái trược biến thành thanh, và tôi luôn luôn sống với thanh, nếu tôi trở về trược đó là có bấy nhiêu đó thôi.
Đó là chân lý. Hiểu chưa? Cho mấy người đã nói như đó là căn cứ sách. Và lấy chữ nho nói ra người ta nghe nó hoài quá, không có gì đâu. Kêu bằng mê muội, không có rõ chân lý. Thấy không? Đặt cho vui vậy thôi, chứ cuộc thiệt là không có gì hết. Thanh với trượt thôi. Mà thanh nó cũng nhiều giới thanh ở trong đó. Ráng tu cho cực thanh cực tịnh. Thấy không? Chỉ là đủ rồi, nó đơn giản nhưng mà theo chưa được. Trục tám gì với tám gì chập nó quên rồi, cái khùng luôn nữa. Chập nó trở ông hộ với ông em, ông nói vậy quên mất đi. Rồi cái ông gì đó, ông tám ông nói vậy cái quên mất. Tôi chỉ có thanh với trượt thôi à. Tôi bây giờ tôi là trượt, vì tôi làm sao cho nó thanh cực thanh. Rồi trong cái thanh tôi ôm cái thanh hoài, tôi đem đi đâu tôi cũng thanh. Người ta nói chỗ đó trượt, tôi vô tôi cũng thanh. Mà khi tôi biết tôi thanh là tôi đem cái đèn lòng chiếu rọi đường lối cho mọi người tiến hóa. Tại sao tôi không vô? Tôi vô trong cái rừng tâm tối mà tôi đem một cái đèn sáng, tại sao tôi không đem? Tôi thanh là tôi đem đèn sáng rồi, tôi thắp được cái đèn lòng rồi tôi nhảy vô. À, tôi cứu người ta mà. Chứ đừng nói tôi thanh rồi tôi không dám chơi với tôi trượt là hư á. Sao? Là quên nguồn cội ở chỗ đó. Bởi vì nguồn cội từ đời qua đạo của mình là thành trượt tới thành thanh. Thấy không? Đạt thanh là quên thành trượt, cái đó cũng có tội á. Tôi chơi với thằng trượt. Rồi tôi trượt tôi phải chơi với thằng thanh. Chân lý nó mới tròn.
Vì cái đó là ông Tư, ông mượn cái văn tự của kinh A Di Đà. Nhưng mà ông phân điển cho nhập nội tạng của mọi người. Mọi người chưa có điển coi kinh A Di Đà thì lý luận cũng như là coi truyện. Còn biết có điển rồi chỉ nắm coi và điển nó mở trong nội tạng. Cho nên ông Tư không có biết văn chương thế gian. Giết lình xình lính chính, nhưng mà đó là điển. Mà người không điển coi cuốn A Di Đà gì không. Rồi đặt điều nói lung tung kẹt thôi. Cho nên ở Việt Nam tôi không có cho phổ biến và không có cho kinh A Di Đà cho một người nào trong lúc người đó không có điển. Có điển nó chỉ nắm cuốn Di Đà và nó không có phổ biến. Nó chỉ ngồi thầm kín nó đặt thôi. Nó hiểu thôi. Nó tự xét thôi, tự minh thôi, rồi tự kiểm soát lấy nó thôi. Nó mới là đúng. Chỉ một mình nó coi thôi. Nó không có nói cho cái này hay đi nói người kia nó không được. Nhưng mà đạo thắng muốn độ người, muốn lấy đủ tài liệu để giúp cho người ta tu. Là cái ý y muốn độ người ta tu. Cái đó cũng tốt. Nhưng mà giải đi giải lại, giải đi giải lại thì nó không có đúng trong kinh A Di Đà đâu. Kinh A Di Đà không phải sử dụng như vậy. Không phải sử dụng như vậy. Kinh A Di Đà để cho đại hữu thắng, nếu biết là kinh A Di Đà ngồi cái thầm coi. Mà đọc tới đâu nó sáng tới đó, tâm trạng nó mở. Theo rồi cứ lo tu 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 rồi thấy nó sáng 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 suốt sáng suốt sáng suốt. Lấy cái tự nhiên thuyết pháp. Đừng luận trong kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà khó mượn lắm. Không phải dễ mượn đâu. Mượn không được. Cũng như tôi đây này, tôi nói công khai nhưng mà là mật pháp, tôi nói vậy đó. Không mượn được lời nói tôi vô băng là mượn được. Phải có trình độ tự nhiên nó mới nói. Mà người nào không chịu cố gắng tu nó không được. Lúc tâm thông đó, bây giờ mình làm đây này, soi hồn pháp luân thiền định là mở lúc tâm. Nó không có gì là Phật cái gì. Mà trong đó nó cũng là lục căn nữa. Thấy không? Bây giờ thông cái đó là lục tâm thông. Thì bên vô di này là nhãn thông. Nhĩ thông. Tất cả sẽ thông, không phải một cái thông. Còn nếu mà nó là nhĩ thông, nó nghe một mà nó hiểu một, nó biến qua nè.
Nó do một nó hiểu mười là con mắt. Mà nó hửi một cái mùi mà nó hiểu nhiều mùi. Đó là nó thông. Nó nói có một chữ rồi nó biến qua là nhiều chữ. Cái thiệt nó thông, cái lưỡi nó thông. Thấy không? Nó thông là vậy đó. Thông là nó chuyển tới vô cùng tận mới kêu bằng thông. Còn nó nói một mà nó thục lại còn nữa, cái đó là chưa thông hay là bị kẹt. Thấy không? À, cho nên cái tu này nó mở đều. Nha. Cho nên nhiều người nó được mở tới đâu thì mình nó nói chuyện là mình hiểu rồi. Hay là mình nói nó nghe, hay nó nghe vô rồi nó biến hóa ra rồi thì nó trả lời rõ ràng. Nhĩ thiệt thông là nó nghe cái nó nói rõ ràng mà còn hay hơn nữa. Rồi nhĩ thiệt thông. Chỉ luận xét mỗi cái thông nó khác. Nó ngửi cái mùi nó biết nguồn gốc của cái gì
nó hiểu hết.
Nó thông tới vậy đó. Nó dồn một cái hình thù nó hiểu tất cả. Một cái mà nó dồn biến ra xa, các nơi các chỗ tạo thành cái vật này nó hiểu luôn. Là cái nhãn thông. Để tâm nhãn thông. Cũng có cái ý chí đó thôi.
Thì dùng ý chí đó sau này không phải dùng cử động bằng tay chân mà dùng ý chí đó thôi. Dùng ý chí đó thôi. Rồi nó có công chuyện làm ở trên đó. Cái công chuyện làm trên đó nó không có phiền muộn như ở thế gian. Rồi cái việc công việc làm đó nó hỗ trợ cho bước tiến hóa. Chữ bình an trong Việt Nam là chỉ có người tu mới được hưởng mà thôi. Còn người không tu chắc là không có cơ hội để thấy đâu. Không có cơ hội để thấy đâu. Kinh thiên động địa không phải thường nhận. Kinh thiên động địa đó phải hoàn thành con rồng mơ linh địa mà dân Việt Nam là hơn đời đời. Lúc đó dân Việt Nam mới văn minh, con em Việt Nam mới được đi khắp thế giới và khắp thế giới trên đời Việt Nam. Nó thay đổi lần lần. Nhưng mà trong đó là anh cộng sản làm việc nhiều nhất. Anh thay đổi địa hình chỗ này đào chỗ kia sửa hoài thôi.
Cái ngày nào nó để rảnh bắt dân làm việc hoài thôi. Anh đâu được.